theo thời khóa biểu hay là schedule và cái appointment của mình. Vì vậy cho nên một số các anh chị nói sao mà có nhiều thời giờ trống quá. Maybe chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để coi những cái khoảng trống đó để tận dụng cho mình hoặc là cho mấy anh chị em xung quanh. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho các ông bà anh chị em một phần ở đó. Các anh chị ở ngồi phía sau, chúng ta gom lại ở trên. Tối hôm nay thanh niên Anh ngữ sẽ có bài giảng cho các em tiếng Anh riêng. Ngày mai thì mục sư Nhân sẽ giảng bằng bilingual để cho các em cũng nhớ thờ phượng chung chung. Nên chúng ta cũng cầu nguyện cho một vài sinh hoạt thông báo chúng tôi có gửi lên trên màn ảnh. Xin quý vị lưu ý về các số điện thoại khẩn cấp, nếu quý vị có cần thì có một người chịu trách nhiệm, họ sẽ nhận đó và họ sẽ phản ứng để có thể giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên xin có ông bà các anh chị nhớ số 903 363, không biết có đúng không, là 5134. Cho nên tôi phải học thuộc lòng để có ai hỏi. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta không có gặp gì khó khăn. Cái thứ hai là sau giờ này chúng ta có ra cái bonfire là phía lửa trại ở ngoài này. Mục đích là muốn các ông bà các anh chị gần với các hội thánh khác trong cái sinh hoạt cộng đồng. Nên Chúa cho phép tạnh ráo tiếp thì chúng ta có 15-20 phút ở ngoài lửa đó. Đường ra thì đi, quý vị đi theo cái đường đó và đi ra đó thì tôi sẽ nhờ mấy ông nếu có đèn pin đó đứng dọc á là có ánh sáng để các anh chị có thể ra đó khoảng chừng 400 feet. Đường nó cũng ok, chiều nay chúng tôi có đi thử rồi, rất là ngắn, chỉ đi 1-2 phút thì tới thôi. Nên xin chúng ta ra đó rồi sau đó có thể trở lại ở đây để ăn súp trước khi đi ngủ. Đó là cái công việc tối nay. Ngày mai thì chúng ta có 7 giờ sáng ở đây, mục sư Phúc sẽ hướng dẫn chúng ta suy gẫm lời Chúa. Nếu các ông bà các anh chị ở trong gia đình hoặc là những hội thánh có cần gì để cầu thay và muốn cộng đồng dân Chúa ngày mai cầu thay thì viết cho tôi cái nốt, ngày mai tôi sẽ chiếu lên đó để cho các anh chị sau khi suy gẫm lời Chúa sẽ cầu thay cho nhau. Tôi tin các ông bà tin quyền năng của sự cầu thay, chúng ta sẽ tiếp tục và cộng đồng dân Chúa sẽ cầu thay cho nhau ngày mai. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào giờ thờ phượng Chúa, thầy Hòa sẽ hướng dẫn.
Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Quý trại sinh, chúng ta có cái tờ chương trình ở phía sau. Nếu ai chưa có tờ chương trình, chúng ta có thể lấy đằng sau, phía bàn ở phía sau. Đó là điều thứ nhất. Xin thay mặt cho ban tổ chức có lời chào mừng quý vị mục sư, quý thầy cô và tôi con Chúa tham dự trà hè buổi năm 2015 này. Có một cái điều là quý vị nào ngày hôm nay mới đến ngày hôm nay có thể đứng lên cho chúng tôi là những người đi trước tối hôm qua chào mừng quý vị. Dạ. Xin được gửi lời chào mừng quý vị. Yeah. Chúng ta bỏ lại tất cả đằng sau lưng của chúng ta, tất cả mọi cái tất bật của cuộc sống. Mỗi người chúng ta ở bên nhà, ở nhà đều có những cái bận rộn và chúng ta bỏ tất cả, chúng ta đến đây. Và chúng ta đến đây có 3 điểm. Thứ nhất là để chúng ta có thời giờ yên tĩnh. Về cái trại này là trại gì quý vị? Gia đình. Chúng ta để thời giờ yên tĩnh với gia đình. Không biết là quý vị có ai có dắt vợ con mình đi dạo chưa trong khu viên phía này chưa? Khung cảnh Chúa cho ở đây rất là đẹp, rất là đẹp. Nếu quý vị đi về mà không có đi dắt vợ dắt con hay là gia đình mình đi riêng với nhau, có thời giờ yên tĩnh với nhau thì đó là một điều về chúng ta sẽ rất là tiếc nuối. Điểm thứ hai, thông công với nhau, thông công với các hội thánh. Không biết là chúng ta đã có gặp ai là người bạn mới làm quen chưa? Nếu chưa thì chúng ta nên làm quen với người bạn mới. Vậy để làm gì? Sang năm chúng ta gọi người bạn đó nhắc nhở đi trại. Và điểm thứ ba là điểm mà tối hôm nay chúng ta sẽ có thời giờ yên tĩnh với Chúa. Ở trong thời giờ yên tĩnh với Chúa buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tìm kiếm sự thỏa lòng trong đường lối trọn vẹn của Ngài. Và chúng ta sẽ ca ngợi Chúa. Quý vị có sẵn sàng để ca ngợi Chúa chưa? Và quý vị có sẵn sàng ca ngợi một cách đẹp lòng Chúa chưa? Và vì vậy mà chúng ta sẽ cùng đứng lên, chúng ta sẽ cùng ban thờ phượng để chúng ta ca ngợi một cách đẹp lòng Ngài. Xin mời ban thờ phượng. Chúng ta sẽ tôn vinh Chúa ba bài thánh ca: Thánh Chúa Thành Tín, thánh ca số 16, và ngợi ca Giêsu, thánh ca số 37, và tung hô danh Chúa, thánh ca số 26. Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngời, hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần. Thánh Chúa Thành Tín dường nào, Thánh Chúa Thành Tín như biết bao. hãy đến tôn vinh Chúa Thánh trên ngai, tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài. Nghiêng dưới bệ ngai, thành kính tôn Chúa muôn loài.
Nguyện tha chung các thánh trên trời.
ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, yêu dấu của chúng con, đấng là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đấng mà mọi vinh quang trên trời dưới đất đều phải cất đi để đặt dưới chân của Ngài. Tối hôm nay một lần nữa chúng con được phép của Chúa, được sự thương xót của Ngài, được ơn cứu rỗi của Ngài đem chúng con vào trong gia đình của Chúa và cho chúng con có cơ hội để tôn thờ Ngài. Nguyện xin tình thương của Chúa bao phủ chúng con và quyền năng cũng như sự vinh quang của Ngài sẽ ở với mỗi chúng con trong tối hôm nay, để chúng con kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trong sự thờ phượng Chúa qua lời của Ngài và lòng chúng con được khích lệ. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa ban cho sứ giả của Chúa mỗi chúng con trong những tiết mục chương trình tối hôm nay chúng con thực hiện với lòng biết ơn Ngài và tôn kính Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con một lần nữa dâng cuộc đời của chúng con, tấm lòng của chúng con cho Chúa tối hôm nay. Nguyện xin Chúa thương xót chúng con và hướng dẫn chúng con trong giờ thờ phượng tối hôm nay để danh Chúa được tôn cao và lòng mỗi chúng con được khích lệ. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị an tọa.
Kính thưa hội thánh, chúng ta sẽ cùng tiếp tục thờ phượng Chúa trong phần Kinh Thánh Thi Thiên số 90. Kinh Thánh Thi Thiên số 90, tôi sẽ đọc một câu và hội thánh sẽ đọc một câu. Tôi xin được bắt đầu. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro mà phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ, ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ của Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Ai biết sức sự giận của Chúa, tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sức sự nóng nả Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại. Cho đến chừng nào, xin đổi lòng về việc các tôi tới Chúa. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa đã làm cho chúng tôi bị hoạn nạn và tùy theo những năm mà chúng tôi thấy sự tai họa. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Chúng ta tiếp tục phần thờ phượng buổi tối hôm nay trong phần dâng hiến, dâng điều tốt nhất. Chúng ta sẽ tôn vinh Chúa. Thánh ca số 233 có in ở phần sau của tờ chương trình. Thánh ca số 233, chúng ta sẽ tôn vinh Chúa phần 1. Trong khi chúng ta tôn vinh Chúa thì xin mời những quý vị lấy tiền dâng.
Mầu dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Thời thanh xuân luôn có năng lực, đem tâm tươi mới luôn bầu máu nồng. Gian tin lành chẳng đau lòng. Giê-xu khi xưa treo gương lạ lù, giật mực can đảm giật anh hùng. Bạn khá dâng tâm yêu thương chẳng phải, dâng điều chỉ tốt nhất cho Ngài. Mầu dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, điều cao dâng dâng cả năng lực. Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thanh, đấu tranh vì lẽ tin lành.
Mời tất cả chúng ta cùng bước lên. Xin mời mục sư Lưu Đức Thọ lên cầu nguyện cho số tiền dân buổi sáng tối hôm nay.
Xin chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện dân số tiền cho Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu quý của chúng con, cảm ơn Cha vì Ngài cho phép và quy tụ toàn thể các tôi con Chúa ở khắp mọi nơi chúng con về đây để cùng nhau tìm kiếm Chúa qua kỳ trại này. Cảm ơn Chúa vì công khó của ban tổ chức. Chúng con tạ ơn Chúa vì những tấm lòng ưu ái đứng ra sẵn sàng phối trí để các trại sinh có được thì giờ nghỉ ngơi. Nhưng trên hết mọi sự chúng con cảm ơn Ngài vì thì giờ tôi con Chúa cũng được ngồi lại với bệ trên của Chúa và ngợi khen Ngài, tìm kiếm Chúa qua lời hằng sống của Ngài. Nguyện Chúa bao phủ hết thảy và nhất là thì giờ, tiền bạc con dân Chúa dâng lên cho Chúa trong thì giờ này. Chúa ơi, xin Chúa vui nhận số tiền này, xin Chúa sử dụng để làm sáng danh Chúa và xin Chúa Ngài ban phước bội phần dư dật lại trên toàn thể tôi con Ngài bởi lòng yêu mến để chúng con hầu việc Chúa càng hơn chúng con đòi ơn Ngài. Nguyện Chúa được tôn cao và mỗi người chúng con phải hạ xuống. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Trước khi mục sư Hồ Thế Nhân sẽ đến với chúng ta trong thời giờ này thì mục sư Linh xin mời trân trọng kính mời mục sư Huỳnh Văn Linh sẽ đến với chúng ta.
Xin chào quý ông bà các anh chị. Trước khi mục sư Nhân sẽ giải bài, tôi xin giới thiệu có bao nhiêu người biết mục sư Nhân rồi, bao nhiêu người là học trò của ông. Xin phép được giới thiệu một lần nữa giữa quý vị. Mục sư Hồ Thế Nhân hiện nay đang làm quản nhiệm tại Hội Thánh San Gabriel ở tại California. Đồng thời ông cũng đảm nhiệm chức vụ được hội đồng cử làm thủ quỹ trong ban chấp hành giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Ông cũng là giám học tiếng Anh gọi là Academic Dean, là hướng dẫn và sắp xếp việc dạy dỗ cho trường Thánh Kinh Thần Học Viện của giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Và ông cũng là giáo sư chính cho các chương trình giáo dục thần học. Chúng ta rất vui vì mục sư Hồ Thế Nhân đã nhận lời mời đến đây để hầu việc Chúa giữa vùng chúng ta qua việc giải bày lời Chúa cho chúng ta tối hôm nay với đề tài là biết Chúa thành tín, sáng mai là biết Chúa siêu việt và tối mai bước đi theo Chúa cách xứng đáng. Xin chúng ta thầm nguyện để Chúa sử dụng mục sư Hồ Thế Nhân một cách kết quả cho Chúa tối hôm nay. Xin kính mời mục sư.
Cảm ơn mục sư Linh, cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội đến đây hầu việc Chúa với quý vị trong dịp cuối tuần này. Ta đến với Chúa một lần nữa trước khi chúng ta suy gẫm lời Chúa của chúng con đến để cầu xin Chúa Ngài giúp sức cho chúng con trong thời giờ này. Những gì chúng con không biết xin Chúa dạy chúng con, những gì chúng con không có, chúng con biết rằng Chúa sẽ ban cho chúng con tùy theo nhu cầu và thánh ý của Chúa. Và những gì chúng con không làm được, xin Chúa Ngài giúp sức cho chúng con để chúng con làm và trung tín với việc mà Chúa giao cho chúng con. Xin Chúa ở cùng với chúng con. Nguyện những sự suy gẫm của lòng chúng con, những lời của môi miệng chúng con được ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tin tức của chúng ta thường xem thì chúng ta chỉ cần mở bản tin lên, chúng ta thường thấy những tai họa xảy ra, kể cả những cơn động đất gần đây ở tại Nepal, thiệt mạng một số người, rồi những tai nạn về máy bay, kể cả những chiếc máy bay rất là gần đây đã có nhiều sự việc xảy ra mà để lại những người thân vẫn còn những câu hỏi không có giải đáp, những điều chưa có hoàn tất được. Có lẽ một trong những cái hình ảnh khá đau đớn là khi phi thuyền con thoi Columbia sau khi 16 ngày đi công tác ở không gian trở về thì thật sự chỉ còn có 15 phút nữa là được đoàn tụ với gia đình. Trên chiếc phi thuyền này có 7 phi hành gia và gia đình đang nhìn chiếc phi thuyền đang từ từ đáp xuống, thì trong lúc đó thì nó đã tung nổ ở trên không và đã thiệt mạng 7 phi hành gia, là những người rất là tài giỏi, và hơn nữa là để lại một cái sự đau đớn của người thân của mình chứng kiến cái sự chết của mình. Một chú rể ở tại Chicago vừa làm đám cưới xong thì trên đường đi từ cái thánh đường đi ra xe để đi đến nhà tiệc, thì trước khi vào trong chiếc xe hoa của mình đó thì một viên đạn nó bị lạc như thế nào đến mà nó rớt ngay đầu của anh và anh chết tại chỗ trong ngày đám cưới của mình. Câu lạc bộ phòng trà nhảy đầm ở tại Chicago E2 nổi tiếng là một câu lạc bộ rất là đặc biệt cho những người có đẳng cấp, thì trong cơ hội này có một số băng đảng đã thanh toán với nhau và đã bắn lộn, thiệt mạng 21 người, bị thương gần 60 người. Tại Brazil cách đây không lâu thì bắt đầu niên khóa học mới, gần 200 sinh viên đại học quốc tế đến Rio de Janeiro để chuẩn bị năm học của mình, bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu hứa hẹn. Thì đêm trước khi bắt đầu đi học thì các bạn đi nhảy đầm ở trong câu lạc bộ tại Brazil. Và trong một cái buổi ca nhạc đó, người ta dùng những loại pháo, fireworks, và đã phát hỏa lên. Và những cái cửa ra vào nó bị bích lại, và một phần bị dẫm lên, một phần bị ngột chết, một phần bị cháy chết. Mấy trăm người, mấy trăm mạng người, mấy trăm tương lai hứa hẹn. Cha mẹ bỏ tiền, bỏ tâm sức, mồ hôi nước mắt nuôi cho đến khi đi học mà lại chết yếu, chết một cách đau đớn như vậy. Để rồi chúng ta không nghĩ nó là một chuyện xa vời của người ta. Ở trong ban thanh niên của chúng tôi ở tại Seattle, thời gian khá lâu, có hai em thanh thiếu niên, chưa tới tuổi thanh niên nữa, một em 14, một em 15. Thì tôi đã thường nói với các em đó là don't be in the wrong place. There's never a right time for a wrong place. Đừng có ở một nơi mà mình không nên ở. Người ta nói là the wrong place at the wrong time. If you're in the wrong place, then it's always the wrong time. Mình đã ở một nơi không đúng là lúc nào cũng không đúng, chứ không bao giờ mà có thời gian hợp lý, hợp tình để ở một nơi không hợp lý. Thì hai em này không nghe lời và đã đi đánh bi-a ở trong một cái nơi bi-a mà những cái cửa kính nó sơn màu đen để ở ngoài không nhìn thấy vào. Tôi gọi là quán trốn nợ đó. Tức là vào đó là tối thui, ở ngoài người ta nhìn vô cũng không thấy nữa. Thì đây là một cái phòng trà đánh bi-a và hát karaoke. Thì tôi không biết hai em nó đi với ai, hai em thiếu niên của ban thanh niên của mình. Thì trong lúc người ta hát karaoke thì không biết ai cười, ai giỡn, ai chê, ai nói gì đó. Nhưng mà những đứa mà nó không có ưa và nó đã móc súng nó rỉa, và trong đó hai đứa thanh thiếu niên của mình lại bị trúng đạn. Và tôi cùng với ban chấp hành thanh niên đến tận nhà thăm. Một đứa thì bị thương chân, một đứa thì bị liệt hoàn toàn, nằm trên giường. Mà nói chuyện với nó mặt nó còn kênh kênh với mình nữa. Tại sao tôi kể cho quý vị những câu chuyện này? Tôi muốn nói đến cái sự mỏng manh của cuộc đời con người và nói đến sự thành tín của Chúa đối với người tội lỗi của chúng ta. Và trong Thi Thiên 90 này tôi sẽ cùng với quý vị học 3 điều trong thời gian chúng ta có ở đây. Bây giờ là 8 giờ, tôi hy vọng có thể trong vòng 40 phút chúng ta sẽ học qua phần này. Điều thứ nhất mà chúng ta sẽ thấy ở trong câu 1 cho đến câu 6. Trong khi sự sống của con người là tạm bợ, thì Chúa là nơi ở từ đời này qua đời kia. Trong khi sự sống của con người là tạm bợ, thì Chúa là nơi ở từ đời này qua đời kia. Thứ hai, từ câu 7 cho đến câu 11. Trong khi bản ngã con người là tội lỗi, thì Chúa là cha thương yêu và tha thứ. Trong khi bản ngã con người là tội lỗi, thì Chúa là cha thương yêu và tha thứ cho chúng ta. Và thứ ba, từ câu 12 cho đến hết đoạn. Trong khi nếp sống con người là bất an, thì Chúa là đấng ban bình an và thỏa lòng. Trong khi nếp sống con người là bất an, thì Chúa là đấng ban bình an và thỏa lòng. Và tôi sẽ cùng quý vị cứ đi từng câu và giải nghĩa một số từ quan trọng, và đó là cách mình học Kinh Thánh dễ nhất. Tôi không nghĩ là tôi sẽ giảng, nhưng mà tôi sẽ cùng quý vị học Kinh Thánh, thì tôi nghĩ cách này là nó dễ cho chúng ta nhớ và dễ cho chúng ta học hiểu nhiều nhất. Câu thứ nhất chúng ta thấy nó bày tỏ một điều lạy Chúa từ đời này qua đời kia. Cái chữ lạy Chúa đây trong tiếng Hy Bá thì nó có nhiều từ để dùng cho Chúa lắm, rất là nhiều, có khoảng đâu gần 12-13 từ để gọi Chúa. Thì một trong những từ khá quan trọng mà chúng ta thường nghe và thường hát là Adonai. Adonai là Lord, có nghĩa là đấng sở hữu, đấng hiện hữu từ đời này qua đời kia. Cái chữ Adonai nó không phải là một cái từ xa xôi, nó phản lại với một cái từ gọi là Elohim, tức là Đức Chúa Trời, đấng quyền năng tạo hóa. Thì ở đây khi mở ra cái lời của tác giả Thi Thiên đây là lạy Chúa, mà cái từ lạy Chúa này là một đấng rất là gần gũi với mình. Cái từ này nó nói đến mối liên hệ, một cái tình cảm. Cho nên đây là một cái lời than thở của một con cái Chúa đến với một đấng yêu thương gần gũi với mình, lạy Chúa. Chúng ta đã thường cầu nguyện, và cái điều mà chúng ta cầu nguyện là ôi Chúa ơi. Và cái từ ôi của mình đó là một cái từ rất là gần gũi. Ôi ở đây không phải là hỡi ôi, mà nó có một cái tâm trạng nào đó để mình bày tỏ với đấng mà vũ nghe mình. Chúng ta thường nói chuyện với người khác thì mình muốn người khác nghe mình, và Chúa muốn chúng ta nói với Chúa, và Chúa muốn nghe. Mình cũng muốn nói. Và cái khác giữa mình với một anh em của mình, mặc dầu rất là thâm tình, mặc dầu rất là nhiệt tình, nhưng mà họ có thể không làm gì được cho mình hết. Họ nghe đó, họ hiểu đó, họ đồng cảm với mình đó, nhưng mà họ không có làm gì cho mình hết. Nhưng mà khi tác giả Thi Thiên nói với Chúa là chẳng những Chúa nghe, Chúa hiểu, Chúa cảm thông, mà Chúa có thể giải quyết cái vấn đề của mình. Đó là cái chữ Adonai. Cái ý của cái chữ này là Chúa quyền năng, Chúa yêu thương, Chúa có thể giải quyết những khó khăn của tôi. Cho nên cái từ lạy Chúa là một cái từ rất là thân thiện. Thì tác giả nói là lạy Chúa từ đời này qua đời kia. Chúa là nơi ở, chữ đời này qua đời kia thì rất là dễ hiểu. Nó theo nghĩa đen, tức là bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu dòng lịch sử thì Chúa vẫn là cái gì? Cái chữ đây là nơi ở. Cái gốc của từ nơi ở đây là một cái hốc đá, một cái hang, một cái nơi ẩn náu. Nó không phải như là một cái thuẫn hay là cái kiên, mà nó là một cái nơi ở trong cái hoàn cảnh của người ta ở trong sa mạc, thì khi mà giữa những cái thời tiết nó nóng như vậy thì họ tìm những cái nơi để họ ẩn náu, hoặc là ở trong chiến trận họ có những cái nơi để ẩn náu, hoặc là có những trường hợp nào đó cái nơi ẩn náu, cái hốc đá là cái chỗ mà người ta tìm được sự an toàn. Thì tác giả ở đây nói là bao nhiêu đời rồi, bao nhiêu lần rồi, Chúa đã chứng tỏ rằng Chúa đã bảo vệ, Chúa đã giữ gìn, Chúa đã quan phòng tổ phụ của con và con cháu chắc chích của con cũng. Cho nên cái điều mà tác giả nói ở đây trước hết là nói đến cái sự thành tín của Chúa và sự thương yêu của Chúa. Rồi bắt đầu mới tiếp tục: trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên. Thì tác giả ở đây muốn slow lại, muốn là giống như là mình đang coi một cái đoạn phim mà nó chiếu phim chậm đó. Nó chiếu phim chậm lại, và chẳng những phim chậm mà nó zoom in, giống như là một người đang chạy đua mà mình thấy người ta, một đám người chạy như vậy đó, thì nó chạy một cái rèo qua như vậy. Nhưng mà cái này giống như một cái hình bắt đầu nó thu gần lại để thấy từng cái bắp cơ của cái người chạy đua này, từng những giọt mồ hôi nó nhỏ xuống như vậy, để thấy nếu mà nói đến cái sức lực của con người, cái khả năng của con người để nhìn vào cái tạo hóa đó, nó là cả một cái công trình rất là khó chứ không phải là đơn giản. Dĩ nhiên đối với Chúa chỉ phán là nó ra. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất vô hình trống không. Đức Chúa Trời phán thì nó có, nhưng mà trong cái lời phán của Chúa nó có một cái quyền năng mà nếu mà con người phải nhìn đó, thì giống như tôi nói đó, là mình thu gần lại, zoom in, để rồi mình thấy từng cái bắp cơ của một người dũng sĩ đang chạy đó, từng giọt mồ hôi đổ ra, chúng ta thấy được cái điều đó. Thì cũng như vậy, nếu mà Chúa phải thu gần lại và chậm lại cho chúng ta thấy cái công trình của tạo hóa, thì nó giống như một người đàn bà đang đau bụng và rặn đẻ. Đó là cái từ, hai cái từ ở đây đó. Trước khi núi non chưa sanh ra, tức là núi non nó chưa có lọt lòng của cái sự tạo hóa nữa. Đất và thế gian chưa dựng nên. Cái chữ dựng nên là rặn đó, mấy bà mụ, mấy bà nurse, các bác sĩ đó là push, push, push. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Đối với Chúa nó là một cái chuyện, nhưng mà đối với chúng ta nó là cả một cái công trình để cho chúng ta thấy cái hình ảnh này nó được thu gần lại, phát ra chậm lại, để cho chúng ta thấy bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời đại nó qua, con người cũng qua, nhưng mà Chúa vẫn đó, nó qua trước mặt. Thời gian ở trong tay Chúa, tạo hóa trong tay Chúa, tất cả sự hiện hữu con người ở trong tay Chúa, chỉ cho chúng ta thấy, tác giả muốn cho chúng ta thấy, Chúa của chúng ta oai nghi, to lớn, vĩ đại. Chúa là Đức Chúa Trời, và cái chữ Đức Chúa Trời đây là Đức Chúa Trời quyền năng. Và Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, quay lại. Cái chữ bụi tro đây là sự hủy diệt, sự tan biến bởi cái nguyên tố của khí tượng, cái cơ thể của chúng ta. Cái ngày mà chúng ta đã sanh ra là cái ngày chúng ta bắt đầu chết rồi. Ngày mà chúng ta vừa lọt lòng mẹ đó là cái ngày, cái nguyên tố của khí tượng, của thời gian, của tuổi tác, nó bắt đầu, nó hủy diệt cái con người của chúng ta. Và chỉ có một cách để chặn cái đó lại, để ngưng cái đó lại, là trái của cây sự sống mà chúng ta đã không còn cái quyền lợi đó nữa. Vì Adam và Eva đã không nghe lời Chúa, ăn trái cấm, ăn cây của biết điều thiện điều ác, và Chúa đã cắt luôn, không được ăn trái của cây biết điều, cây sự sống nữa. Cái chữ ở đây đang nói đến là khi con người đã được sanh ra thì cái bụi tro hóa đó, cái tiến trình để trở thành tro bụi đó, nó đã bắt đầu, nó đã phát xuất rồi. Và Chúa đã khiến điều đó rồi. Như vậy hỏi con người sanh ra để làm gì? Con người sanh ra để chết. Trong Hebrew nói rõ con người phải chịu chết và chịu sự đoán xét, đã định sẵn như vậy. Chúa khiến con người sẽ đi vào trong sự chết để trở thành tro bụi. Không phải như bài hát Việt Nam của mình là hạt bụi nào quá kiếp thân tươi. Nó không có quá đi đâu đó. Nó chỉ một lần thành bụi là xong, chứ không còn quá cái gì nữa. Và chúng ta sanh ra để trở thành tro bụi. Và Chúa phán rằng con người hãy trở lại. Chỉ có Chúa mới xen vào, Chúa intervene, Chúa nhúng tay vào để đem lại sự sống từ trong cái chết. Như Chúa đã làm điều đó với Lazarus. Cái sự thối hóa của Lazarus sau 3 ngày, 4 ngày rồi đã có mùi rồi. Và khi mà Chúa phán cái đó, Lazarus đi ra mà. Chúng ta học, chúng ta biết rõ, khi mà Chúa phán Lazarus, Chúa bảo Lazarus hãy ra, mà Chúa không nói Lazarus,
Và Chúa nói hãy ra là cả đám tổ phụ sẽ ra đó. Cho nên Chúa phải nói rõ, lời của Chúa có quyền năng lắm. Chúa bảo Lazarus, ngươi và chỉ một mình ngươi mà thôi, còn tất cả những người khác lại nằm yên đó giùm. Lời của Chúa có quyền năng, Chúa bảo trở lại thì trở lại. Cho nên khi con người đã bắt đầu trong sự sống là bắt đầu cái sự chết, cho đến khi Chúa bảo con người hãy trở lại, come back, thì đó là cái cách của Chúa. Chúng ta nói đến tro bụi là chúng ta đang nói đến những cái hầm tối của cuộc đời con người, bao nhiêu cái sự thất bại của cuộc đời chúng ta. Tôi không phải nói về sự chết mà thôi, cuối cùng thì ai cũng phải chết. Nhưng mà trước cái sự chết đó, nó còn bao nhiêu cái sự chết khác nữa. Bao nhiêu sự thất vọng của chúng ta là một phần nào đó mình bị chết đi. Bao nhiêu sự thất bại của chúng ta, bao nhiêu cái tật bệnh của chúng ta, bao nhiêu cái sự đau khổ của chúng ta. Và không ai ở đây lạ gì với sự đau khổ hết. Không ai đây lạ gì với sự thất bại hết. Mình nghe tin một người thân của mình bị một cái nan y nào đó, đó là một cái phần của sự chết. Đó là một cái hầm tối của cuộc đời chúng ta. Và đã bao nhiêu lần chúng ta đã đi vào cái hầm tối, the dark tunnels of life, và chúng ta chỉ ước ao là ở cuối cùng cái hầm đó nó có ánh sáng. The light at the end of the tunnel. Nhưng mà Chúa cứu, Chúa đem chúng ta ra khỏi những cái tật bệnh đó, để rồi chúng ta được cái cớ để lớn tiếng ngợi khen Chúa. Chúng ta được Chúa giải quyết những khó khăn đó. Và Chúa đã bao nhiêu lần cứ bảo chúng ta hãy trở lại, hãy trở lại, hãy trở lại. Và tức là Chúa xen vào, Chúa intervene, Chúa nhúng tay vào để thay đổi cái tình cảnh, thay đổi cái tâm lòng, thay đổi một cái gì đó, để rồi chúng ta tìm được sự hóa lòng, tìm được sự bình an ở trong sự bất an của mình. Vì đời sống chúng ta tạm bợ, đời sống chúng ta nó không có một cái gì đó vững vàng hết. Câu số 4 nói là vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi. Cái câu này đó, nó dĩ nhiên cái hình ảnh mình đang nói đây đó, là dù cái công trình, dù cái thời gian của con người bao nhiêu đi nữa, dù chúng ta sống được 1000 năm đi nữa, mà ai đây sống được 1000 năm, trường sinh bất lão, trường sinh bất tử, mà dù cho được 1000 năm thì đối với Chúa nó chỉ là một sự phí uổng. Cái chữ đã qua đây là một cái sự phí uổng, một cái waste, it's a waste. Cái từ đấy không phải là cái từ đó, nó đã qua rồi. Cái vấn đề không phải nói về thời gian, cái vấn đề đó là cái hữu dụng của cái thời gian, chứ không phải cái thời gian. Bây giờ ở đây có những người sống được 70, 80 tuổi, nhưng mà liệu trong 70, 80 tuổi đời của mình làm được cái gì? Ở đây có những người cái tuổi gọi là prime 40. Như vậy cho đến 40 tuổi đời rồi, các anh, các chị, các bạn đã làm được cái gì? Cho nên cái vấn đề không phải là cái thời gian, mà cái vấn đề là cái sự trọng dụng của cái thời gian. Cho nên Chúa nói là dù cho mình có 1000 năm đi nữa thì nó giống như là một cái sự mất mát, phí tổn, một cái sự phí uổng, như là một đêm nó đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Và Kinh Thánh nói là Chúa làm cho chúng nó trôi đi. Cái chữ trôi đi là lũ lụt, nó lôi cuốn. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà Chúa cho chúng ta thời gian để sống, Chúa cho chúng ta sự sống, cái ngày chúng ta sống, mà chúng ta không sử dụng nó đúng đó, chúng ta phí uổng đó, chúng ta ngồi không đó, thì nó sẽ lôi cuốn chúng ta, và nó sẽ chôn vùi chúng ta ở trong cái sự phí uổng đó. Chúa làm cho chúng nó bị lôi cuốn, trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, nó xoáy, nó cuốn đi cái sự sống của mình. Có bao giờ quý vị ngồi đó mà quý vị thấy cái cuộc đời mình nó có phí uổng không? Có một số người thì bị ảnh hưởng ở bên Mỹ thì nó có một cái gọi là midlife crisis, là những cái khủng hoảng ở giữa đời. Midlife crisis tức là họ nhìn lại đến một cái khoảng giữa của cuộc đời của họ, nhìn lại nó như vậy bao nhiêu năm qua mình làm được cái gì, công cán gì. Nguyễn Công Trứ là đã mang tiếng đứng trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Và nếu mà chúng ta nhìn lại, chúng ta đã mang tiếng là đứng ở trong trời đất hay là đứng ở trong nước của Chúa, chúng ta làm gì? Và nếu không, nó sẽ cuốn chúng ta đi. Chúng nó khác nào một giấc ngủ. Cái chữ giấc ngủ ở đây nó không phải là một giấc ngủ bình thường. Cái chữ giấc ngủ ở đây nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó, từ này được dùng đó là sự chết. Dĩ nhiên người Cơ Đốc nhân thì Kinh Thánh không có dùng chữ chết mà dùng chữ ngủ. Nhưng mà cái chữ ngủ của người Hy Bá nó khác. Cái chữ ngủ của người Hy Bá nó có cái hàm ý là chết chậm, chết từ từ đó. You dying a slow death. Cái cuộc đời của mình mà không hữu dụng cho nước Chúa, không làm vinh hiển nhân Chúa, là you're just dying a slow death. Mình chết một cách chậm chạp thôi, chết rì rì, chết từ từ thôi, chết dần, chết mòn đó. Because not producing life. Nó không phát xuất ra sự sống. Mình sống mà mình không có phát xuất ra sự sống. Thì cái chữ giấc ngủ đây đó là thứ nhất, là die a slow death. Thi Thiên 127 nói là Chúa ban cho kẻ ngài yêu giấc ngủ ngon bằng vậy. Những người được Chúa yêu, những người mà Chúa thương xót, thì cái cuộc sống của họ nó có ý nghĩa. Chứ không phải là cái người được Chúa yêu rồi cái được ngủ ngon đâu. Dĩ nhiên cũng có cái đó, nhưng mà cái ý đó nó sâu hơn nữa, nó nói về cuộc sống. Thường thường thì người Tây Phương, người Hy Lạp đó, thì ban ngày mới là sự sống, ban đêm là khác. Nhưng mà người Do Thái đó, cái giấc ngủ là cái sự sống của mình. Mà nếu mà mình ngủ mà không có ích lợi đó là chết. Cái từ thứ hai của cái chữ ngủ là cái chữ nó chai, nó stale, giống như là một cái khúc bánh mì mà đã nướng rồi. Mà chúng ta để nó từ ngày này qua ngày khác thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ cứng, nó sẽ chai, không còn ăn được nữa. Cái cuộc đời của chúng ta không được Chúa dùng thì nó sẽ chai, nó sẽ không có ích lợi, nó chỉ nhiều lắm là làm kiển thôi, hay là làm thức ăn cho kiến. Cho nên cái chữ ngủ đây nó có nghĩa là, một là dying, là slow death, tức là chết chậm, hai là stale, là chai lì, cũ kỹ, hao mòn. Chúa làm cho chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ ban mai tợ như cây cỏ xanh tươi. Tức là bắt đầu đó thì hay lắm, ai cũng vậy, mới bắt đầu thì rất tốt. Tất cả những chiếc máy bay đều cất cánh rất là tốt. That's good, cất cánh được là tốt. Nhưng mà có bay được hay không? Bay được, tốt. Nhưng mà có hạ cánh an toàn hay không? Đó mới là cái vấn đề. Chứ không thì đó, crash and burn. Và nếu mà cuộc đời người không có Chúa đó, thì nó nhiều lắm là nó mới phát xuất ra, nó chăm lọc nở hoa đó, nhưng mà nó sẽ không có vững. Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi. That's great. Cái cuộc đời chúng ta có những cái thời thanh xuân rất là tốt. Nhưng mà đến chiều, Kinh Thánh nói người ta cắt nó. Cái chữ cắt ở đây đó, trong cái nguyên văn đó, thật ra nó không phải là chữ cắt. Nếu mà quý vị có cái bản tiếng Anh, quý vị sẽ thấy câu số 6 nó là day dry, nó khô héo. Cái chữ cắt ở đây đó, cái nguyên văn của nó là bị thất bại, bị hư hỏng. Không có ai làm cho mình hư hỏng hết trơn á. Tự mình hư chứ không ai làm mình hư hết trơn. 15, 20 tuổi đời thì mình có thể đổ lỗi cho người khác được. 5, 60 tuổi đời mình đổ lỗi cho ai? Cho mình chứ cho ai? 15, 20 tuổi mình nói tại mục sư, tại hội thánh, tại ban chấp hành, tại trưởng ban thanh niên. Được, mình nghe đúng, cái đó có thể, tại nó còn nhỏ. Mình 50-60 tuổi đời mình nói tại mục sư à, tại hội thánh à, tại mình. Và cái nguyên văn ở đây đó là có thể nó bắt đầu rất là tốt, nhưng mà nếu mà không khéo đó thì cái cao tuổi của mình, những ngày sau này, cái hậu của mình đó, nó sẽ dry, khô khan, thất bại, hư hỏng. Và cái từ kế tiếp là héo. Hình ảnh như một cây hoa nó khô và nó héo, nhưng mà cái ý nghĩa nguyên văn của cái chữ héo này đó, tiếng Anh dịch là wither, tiếng Hy Bá đó là ashamed, disappointed, confused. Ashamed là xấu hổ, disappointed là thất vọng, confused là bối rối. Và cuộc đời thất bại, cuộc đời hư hỏng, cuộc đời không để Chúa cai trị là một cuộc đời xấu hổ, thất vọng và bối rối. Và tác giả ở đây muốn nói đó, là trong khi sự sống của con người nó là như vậy đó, nếu không có Chúa đó là nó sẽ hư hỏng, thất bại, nó xấu hổ, tuyệt vọng và nó chỉ bối rối. Và khi Chúa là đấng thành tín, Chúa là đấng toàn năng, Chúa là nơi chúng ta ẩn náu, Chúa là đấng giúp đỡ. Điều thứ hai, chẳng những là trong khi sự sống con người là tạm bợ thì Chúa là nơi ở từ đời này qua đời kia, nhưng mà trong khi bản ngã con người là tội lỗi thì Chúa là cha thương yêu tha thứ. Một phần của sự hư hỏng, thất bại, một phần của sự xấu hổ, thất vọng và bối rối là tại vì cái bản ngã của chúng ta. Cho nên tác giả nói tiếp ở trong câu số 7 ở đây là thật chúng tôi bị hao mòn. Cái chữ hao mòn đây đó là, thật ra đó là nó không phải như là mình nghĩ là nước chảy đá mòn hay là một cái gì đó, mà cái từ đây là cái từ của sự va chạm của một cái vật, nó gặp lửa, bị thiêu đốt, bị tiêu tan đi, bị lửa thiêu đốt và tiêu tan đi. Và cái từ kế tiếp là vì cơn giận, cái gốc của chữ cơn giận đó, khi Kinh Thánh nói trong cửa cái chữ cơn giận của Chúa hay là cái phẫn nộ, cái thạnh nộ của Chúa là cái từ, cái lỗ mũi nó kỳ ra lửa đó. Nostrils of fire, nose of fire. Dĩ nhiên mình không thể có một cái bức hình mà Chúa phẫn nộ là Chúa thở ra lửa, không phải như vậy. Nhưng mà cái hình ảnh của người Do Thái là như vậy đó. Cho nên đối với tội lỗi, đối với bản ngã tội lỗi của con người đó, thì nếu mà Chúa xử lý cái tội lỗi đó là Chúa chỉ có dùng lửa để giải quyết nó thôi. We are consumed. Cái nguyên văn của tiếng này được dịch ở tiếng Anh là consumed, được thiêu đốt, bị thiêu đốt, bị tiêu tan bởi cái thạnh nộ, cơn giận của Chúa. Bị bối rối, cái từ này dịch đúng hơn là kinh hoàng, tiếng Anh dịch terrified, not confused, terrified, kinh hoàng, bị kinh hoàng bởi sự thạnh nộ. Cái chữ thạnh nộ thứ hai đó, nó khác với chữ cơn giận. Cái chữ thạnh nộ thứ hai đó là cái từ này được dùng cho thuốc độc á. Giống như là, mình xin lỗi, mình dùng cái chất axit mà nó đổ vào bất cứ một cái gì là nó sẽ tiêu tan đi, nó sẽ đốt đi. Và Chúa đặt gian ác của chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo của chúng tôi trong ánh sáng. Cách Chúa đối với tội lỗi nó rất là đơn giản, nó không phải như chúng ta. Chúng ta là mình dỡ cái miếng thảm lên cái mình quét nó xuống dưới đó, chắc không ai thấy đâu. Chúa nói no, take that thing off, vạch trần nó ra, hãy giải quyết nó thôi. Câu số 9 đó là bởi cơn giận của Chúa các ngày chúng tôi đều qua. Điều qua đi. Ngày hôm qua, buổi sáng này mục sư Nghiệp nói về cái cách mà Chúa đối với tội lỗi qua cái hình ảnh là đập một cái đá vào cục gạch vào cái tô để bảo vệ cái trứng. Thật sự Jonathan Edwards là một mục sư và một nhà truyền giảng. Ông dùng cái hình ảnh viết trong cái quyển gọi là Sinners in the Hand of the Angry God, tội nhân trong tay Đức Chúa Trời thạnh nộ. Thì ông dùng cái hình ảnh của một con nhện độc á, và ông nói là mình cứ tưởng tượng như mình là con nhện độc. Vậy con nhện độc này đó, nó có một cái sợi dây mà chính nó dệt lên cái sợi dây chỉ của nó. Và ở dưới cái con nhện độc này á là một cái lò lửa, và Chúa cầm cái sợi dây nhện mà chính con nhện độc nó đã dệt lên đó, Chúa làm cho nó gọi là gì, treo lơ lửng ở trên lửa. Và sớm muộn thì lửa nó cũng sẽ táp cái con nhện là một, mà táp cái sợi dây nhện của nó đó, nó sẽ đứt cái dây và con nhện nó sẽ rớt vào. Thì ông Jonathan Edwards nói đó là đối với tội lỗi và tội nhân đó, Đức Chúa Trời có quyền không phải chỉ giữ lơ lửng ở đó và chờ cho lửa nó táp, mà Chúa có thể buông nó để rồi dây nhện đó và con nhện đó sẽ rơi vào cái lò lửa và sẽ thiêu đốt và tiêu tán cho nó sống. Đó là cách Chúa xử với tội lỗi. Tôi nhớ hoài không quên được cái hình ảnh lúc mà anh hai tôi cái tuổi niên thiếu đi chơi, đi uống cà phê ở một cái quán cà phê nào đó, quán cà phê quốc danh, thì uống cà phê với bạn bè nói chuyện cười giỡn như sau đó mà đụng đến một số công an và gọi là bộ đội. Cà phê quốc danh mà công an bộ đội rất là nhiều, một bàn bên đây là công an, một bàn bên đây là bộ đội, mình không dám đụng bộ nào hết á, bộ áo xanh, bộ áo vàng, mà tôi không biết tại vì tôi đâu có được vô đó. Mà ông anh tôi lúc ông tuổi 16-17 gì đó, ông vô đó, ông ngồi với bạn bè uống cà phê nói chuyện sao mà đụng cả hai đám nó kéo tới nhà, cầm súng AK-47, đứa nào cũng cầm súng hết, tới nhà hùng hổ lắm và bắt ông thân tôi. Bây giờ là ông thân tôi mới ra tù ở trong trại gọi là, người ta gọi là trại cải tạo đó, gọi là trại cải tạo mà tôi không biết cải cái gì nữa, mà bắt là phải xử lý cái con trai của mình, còn không á là họ sẽ đem về trong công an để họ xử lý. Và họ bắt như vậy là một á là chú phải dạy con của chú, còn không thôi là chúng tôi sẽ đem nó về chúng tôi dạy. Như vậy đó, thì rung quá, gia đình đang tổ chức vượt biên nữa, la bàn giấu ở dưới đống củi, bản đồ giấu ở dưới giường, mà nó lỡ mà nó lục xót một cái là cả đám ở tù hết. Mà ông thân tôi là phải chịu thôi, đi rút ra một cái cây roi mây, quý vị biết roi mây nó dẻo mà nó dễ thương lắm, và ông bắt ông anh tôi nằm xuống trên một cái giường. Nhưng mà trước khi đánh đó, ông cho mấy ông bộ đội đứng ở ngoài cửa, họ đứng họ canh, họ nói chúng tôi phải đợi chú đánh nó cho đến khi chúng tôi thỏa lòng chúng tôi mới về, còn thôi chúng tôi sẽ bắt nó về. Giữ như vậy, ông lấy một cái loại áo rất là dày, ông mặc vào cho ông anh tôi, bắt nằm xuống, mà ông lấy roi mây ông quất trên lưng, ông quất mà mấy người lính ở ngoài, mấy người bộ đội và công an đứng ở ngoài, mà chị tôi ngồi đó khóc, từng cái roi quất xuống mà khóc, mà nghe thấy tả tơi. Mà khi mà đánh xong rồi đó, thì ông thân tôi cởi cái áo đó đem ra quăng vào cho mấy ông bộ đội, mấy anh coi đi, cầm cái áo là nó tả tơi như là khố chuối mà đập 100 lần, nhưng mà cái lưng không bị gì. Khi Chúa xử lý với tội lỗi chúng ta đó, là Chúa đánh trên Chúa Giêsu như vậy đó, còn không là Chúa phải đánh trên lưng mình. Mà Chúa không phải chỉ là cái áo, mà Chúa lấy chính cái thân của Chúa để xử lý, để chịu những cái lằn roi chúng ta. Cái cơn giận của Chúa là cơn giận thật, Chúa không coi thường tội lỗi, cho nên chúng ta cũng không thể coi thường tội lỗi, vì bản ngã con người là tội lỗi. Nhưng mà Chúa là Cha yêu thương, tha thứ, nhưng mà tha trong sự công bình của Ngài, chứ không phải tha một cách lạm quyền, lạm dụng. Cho nên Chúa vẫn phải xử tội, mà xử một cách nào đó cho nó xứng đáng, là xử ở trên Chúa Giêsu. Cho nên Chúa đặt gian ác chúng ta trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng ta trong ánh sáng của mặt Chúa, và bởi cơn giận của Chúa các ngài chúng tôi đều qua đi. Cái chữ qua đi là trở thành trống vắng, và chúng tôi sẽ tan mất như hơi thở. Cái chữ hơi thở đây là trong cái nguyên văn đó là một cái sự thở dài. Chắc chúng ta biết có hai loại thở dài phải không? Có những loại thở dài mà khi không mình ngồi mà mình nghe người thân của mình là chuyện khác. Nhưng khi mà tai qua nạn khỏi rồi mình thở dài, đó là chuyện khác. Có hai loại thở dài. Như vậy quý vị muốn thở dài kiểu nào? Muốn kiểu nào? Thì đó là cái sự lựa chọn của chúng ta. Nếu mà mình để Chúa xử cái tội của mình một cách xứng đáng ở trong ánh sáng của Chúa thì cái sự thở dài của mình là còn không. Là một sự rên rỉ. Vì cái nguyên văn đây đó có thể là một sự rên rỉ. We finish our years with a moan. Một cái sự rên rỉ. Người ta nói là tuổi tác chúng tôi được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Joseph đó, khi Joseph qua đời đó là ông 110 tuổi. Tuổi đó là tuổi lý tưởng của người Ai Cập đó. Rất là lý tưởng. Vì người Ai Cập khi mà họ khám những cái tử thi, họ khám ra đó thì cái đời sống của người Ai Cập thường thường chỉ có 60 tuổi thôi. Chỉ 60 tuổi họ sống, chứ 60 là chết rồi. Nhưng mà Joseph là 110. Nhưng mà 60 tuổi của người Ai Cập á, là 10 năm đầu là con trẻ, là không làm gì hết, chỉ ở trong nhà thôi, bú mớm vậy đến khi ăn uống chạy chơi. Nhưng mà tới 10 năm sau, tức là tới từ tuổi 11 cho đến tuổi 20 là họ phải đi học hành, học chữ. Tới tuổi 20 rồi, bắt đầu 20 tới 30 là đi làm để dự trữ, dành dụm lên để có một cái gì đó trong nhà. Và sau 30 tuổi tới gần tới 30 trở lên á, thì bắt đầu đi học những cái tinh anh của cuộc sống, cái sự khôn ngoan để làm cha mẹ. Thì sau 40 tuổi đó thì mới là một người trưởng thành, và chỉ còn sống chỉ còn 20 năm nữa trong cuộc đời là xong. Vì việc mình có bài hát là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời hả? Hay là 40? 60 chứ. Nhưng mà Phan đừng hát ở đây. Nhưng mà nếu mà những người của Chúa đó thì chẳng những được 60 năm đó mà còn thêm 60 năm nữa, như là Joseph. Dù vậy tác giả đây nói, nếu mà con người một cách cái vốn của nó bình thường thôi, mình không nói gì xa hơn về một người kính sợ Chúa, mình nói một con người bình thường được sống tuổi tác được 70, tuổi tác 70 công bằng hết đi. Nguyễn Công Trứ nói tuổi tác tuy rằng chữa 70, đổi thai mắt đã thấy ba đời, ra trường danh lợi vinh liền nhục, vào cuộc trần ai khóc trước cười. Mình đọc về Nguyễn Công Trứ mình biết gặp hết chuyện này tới chuyện khác. Vừa lên được làm quan, chưa có ăn trọn cái tháng lương nữa đã vô tù rồi, sắp chết. Cho nên cái cuộc đời bao nhiêu cái thăng trầm, mà cái người này là cái người đã mang tiếng đức đứng trong trời đất, phải có công gì với núi sông đó. Chưa 70 tuổi nữa là đã ba đời vua, mấy lần xém chết. Đó là chưa tới 70, nhưng mà tới 70 ông nói như vậy. Ngài cùng lũ tre cợt đùa chơi, quả thật ta nay khác trước rồi. Múa rối mấy hồi rằng giúp nước, sống lâu 70 bởi ơn trời. Thật thà bao quan khoe mình đẹp, tóc bạc xinh đành kém vẻ tươi. Những thẹn bất tài công báo bố, non hồng thoi mặt tiến trên trời. 70 tuổi cũng không có thỏa lòng. Bao nhiêu người khen, bao nhiêu người nói, ông biết ông hơn ai hết tất cả. Thiếu cái niềm vui, thiếu vẻ tươi. Nhưng mà đến 80 tuổi ông làm bài thơ này: ngồi buồn mà trách ông sanh, khi vui muốn khóc buồn tên lại cười. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thời trèo với thông. Sống chi 80 tuổi mà bây giờ ước chi mình làm cái cây nó còn sướng hơn làm người. Làm cây sướng hơn làm người. Nhưng mà làm người của Chúa thì nếu mà chúng ta đứng ở trong một cái khung cảnh như là Joseph, mặc dầu bao nhiêu cái thăng trầm, bao nhiêu cái hoạn nạn nó đến với mình đi nữa, 110 tuổi là một cái tuổi rất là tuyệt vời đối với một người của thời bấy giờ. Thứ ba, trong khi nếp sống con người là bất an thì Chúa là đấng ban bình an và thỏa lòng. Tác giả khi nhận định được cái sự mỏng manh tạm bợ của con người, nhận xét được cái bản ngã con người là tội lỗi và xấu xa, thấy được sự thành tín từ đời này qua đời kia của Chúa, thấy được sự tha thứ thương yêu của Chúa là cha của mình, thì bây giờ đó là trong khi nếp sống con người là bất an thì chỉ có Chúa là đấng duy nhất ban cho chúng ta sự bình an và sự thỏa lòng. Ông ấy nói là cầu xin Chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày. Tác giả này không có xin thêm. Tác giả này không có xin thêm ngày, quý vị thấy. Ở đây có ai không biết là có xin Chúa cho mình sống lâu hơn hay không? Cái vấn đề không phải là cái khoảng thời gian mình sống là bao nhiêu. Cái vấn đề là mình sống như thế nào. Và cái từ đây biết đếm là cái chữ đó là biết cân nhắc, tính toán. Và cái từ đếm đây là cũng là chuẩn bị và làm cho nó thích đáng. Cầu xin Chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi hầu cho chúng tôi được. Cái chữ được đây là cái gì? Nguyên văn của chữ này là đi ra. Nếu mà Chúa dạy cho chúng tôi biết cân nhắc, tính toán, chuẩn bị cái ngày, giờ, cái sự sống của tôi đó, để rồi chúng tôi đi ra. Cái chữ được đây là bao gồm cái ý nghĩa đi ra, thi hành, áp dụng và đem về cho Chúa. Đó là cái chữ được đó. Một ông thầy đi thăm hai học trò đã tốt nghiệp rồi. Thì ông đi thăm một trò thứ nhất, hỏi trò từ ngày học xong đỗ trạng rồi đi làm trò được cái gì mà mất cái gì. Thì trò này mới nói là thật sự thưa thầy, từ ngày con đi ra làm đó, con không có được mà con mất. Nó tại sao mất? Nói là thứ nhất á, là thật sự là lương bổng con lúc bắt đầu nó không có nhiều, cho nên người ta biết con đi làm có công chức nhưng mà lương không có cao, cho nên không có giúp được người thân, và người thân phiền, người thân buồn, cho nên mất một số người thân. Rồi mất gì nữa? Thật sự cái thứ hai đó là cái chức vụ con đấy thì có mỗi ngày càng được thăng chức thêm một tí, nhưng mà vì thăng chức đó cho nên thiếu sự thông công với bạn bè và mất thêm một số bạn bè nữa. Nhưng mà còn cái nữa, thứ ba là với chức vụ càng nhiều càng cao thì giờ bận rộn càng hơn nữa, và thiếu cái sự thâm giao, thiếu cái sinh hoạt, thiếu cái hoạt động, cho nên mất sức khỏe nữa. Từ ngày con đi làm tới bây giờ con không được nhưng mà con mất. Ông thầy nói thôi được, ông thầy không đi thăm trò thứ hai. Trò thứ hai hỏi trò, từ ngày con đi làm tới bây giờ đó con được cái gì, con mất cái gì? Thật ra con không có mất gì hết thầy, con được không à. Con được cái gì? Con được ba điều. Điều thứ nhất là cái gì? Là lúc con đi làm, mới đi làm nó lương không có nhiều, nhưng mà con dành dụm, con gửi cho người thân chút ít thôi, nhưng mà họ thấy cái tấm lòng của con cho nên họ thương con nhiều hơn. Rồi chức vụ con mỗi ngày nó càng cao, bạn bè nó cảm thấy hơi tủi thân, hơi mặc cảm, nhưng mà con cố gắng con đến gần với nó và nó thấy cái thâm tình cho nên nó càng thương con hơn nữa. Và thứ ba, mặc dù công việc con rất là nhiều, con rất là bận rộn, nhưng mà con cũng cố gắng dành thời gian để sinh hoạt, thể dục, thể thao, nhưng mà nhờ đó con được lại thêm sức khỏe nữa. Nếu mà Chúa đến với chúng ta, Chúa hỏi chúng ta, từ ngày ta sanh con ra đó, con được gì và con mất gì, thì quý vị trả lời như thế nào? Quý vị sẽ than với Chúa là Chúa ơi, con mất hết chứ con không được gì hết, con bận rộn, con như thế này thế kia, tức là mình đi bán than đó, hay là mình được? Vì cái hoàn cảnh của mình nó cũng vậy thôi. Cho nên tác giả nói là xin Chúa không phải là cho con thêm ngày, thêm giờ, thêm sự sống, nhà con cho con biết cân nhắc, tính toán, chuẩn bị để con đi ra thi hành, áp dụng và đem về cho Chúa. Quý vị biết là trong đời người chúng ta đó là có, ví dụ 70 năm đi, 23 năm là chúng ta ngủ. Người ta thống kê đó là 14 năm chúng ta đi làm, 6 năm xem TV, 5 năm ăn, 5 năm di chuyển, 4 năm chơi, 3 năm bệnh, 2 năm thay quần áo, không biết đây là nam hay nữ, 2 năm hội họp, 2 năm sắp hàng, 2 năm nói điện thoại, 1 năm tìm đồ thất lạc, nửa năm đợi đèn đỏ và nửa năm đợi điện thoại của người khác, tổng cộng là 70 năm. Như vậy cái vấn đề là mình hỏi là bao nhiêu năm đây là ở trong sự hầu việc Chúa. Tính ra 70 năm là xong rồi, đâu có gì nữa. Quý vị ơi, nếu mà chúng ta lấy cái 70 năm này mà chúng ta nhân cho 365 ngày, chúng ta được 25.550 ngày. Mà chúng ta nhân nó cho 24 tiếng, 613.200 giờ đồng hồ. Mà nếu mà Chúa bắt chúng ta phải trả mỗi một giờ đó là mình trả cho Chúa 100 đô, thì quý vị biết mình thiếu nợ Chúa bao nhiêu không? 61.320.000 đô la nếu mà mình mua giờ của Chúa đó. Nhưng mà Chúa đâu có bán, Chúa cho chúng ta miễn phí. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái đó như thế nào? Quý vị có thể tưởng tượng một ngày mà người ta bỏ vào cái chương mục của mình 86.400 đô la. Sáng sớm là mình mở chương mục mình ra 86.400 đô la. Quý vị dùng như thế nào để dùng? Cứ dùng. Nhưng mà đến 12 giờ khuya đó là tất cả nó trở thành con số 0, không còn một đồng xu nào hết. Quý vị không có chuyển nó vào quỹ tiết kiệm, quý vị không có dự trữ, nó không có carry over, nó không có transfer, chỉ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà qua cái đó đó, quý vị sẽ được 86.400 đô la. Tiếp tục quý vị sẽ mua cái gì, quý vị sẽ dùng như thế nào? Thì mỗi một ngày của chúng ta có 24 tiếng, mỗi một tiếng có 60 phút, và mỗi một phút của chúng ta như vậy, chúng ta dùng như thế nào? Và nếu mà chúng ta dùng cho nó một cách xứng đáng để đẹp lòng Chúa đó, thì kể như giấc ngủ chúng ta là ngon, đời sống chúng ta là kết quả. Tôi đi coi với hai đứa con gái cái chuyện cô bé Lọ Lem mới đây. Tôi thích một trong cái cảnh là cái cô nàng Lọ Lem Cinderella đó. Đúng mà đến cung điện để gặp hoàng tử thì cô sợ lắm, cô run, cô sợ lắm. Thì cái người mà mở cửa cho cô, cái xe ngựa vàng đó, mở cửa cho cô bé Lọ Lem này xuống là hình của một công chúa rất là đẹp. Thì mặt mày tím ngắt hết, sợ. Thì người đó hỏi cô ơi sao cô sợ vậy? Nói tôi sợ là tôi sẽ thất bại, tôi làm hỏng việc. Thì cái anh chàng mở cửa này, cái người lơ xe đó mới nói là cô ơi, vốn tôi là con thằng lằn, bà tiên đã biến tôi thành một người gọi là tài xế. Và bây giờ vốn cái con thằng lằn này mà mở cửa xe ngựa vàng cho một công chúa ở trong cung điện thì còn gì cho bằng. Trong thời gian cô có cái cơ hội thì cô cứ hưởng thụ và làm cho nó thật là tốt đi. Vì 12 giờ chuông đổ đó thì tất cả đều không còn gì nữa. Tôi sẽ trở lại con thằng lằn, còn cô sẽ trở lại cô bé lọ lem. Dĩ nhiên tôi nói trong phương diện dí dỏm của một cái câu chuyện trẻ em thôi. Nhưng mà quý vị, cuộc đời chúng ta sẽ đến một cái giai đoạn rồi chuông nó đổ thì nó sẽ không còn gì hết. Và chúng ta sử dụng những cái gì mình có như thế nào, mình tận dụng những gì mình có như thế nào, mình sống như thế nào để được đẹp lòng Chúa. Cái chương trình của Chúa chúng ta rất là rõ. Và Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày để sống đẹp lòng Chúa, sống hữu ích cho công việc nhà Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Vì Chúa là đấng ban cho chúng ta sự tha thứ, Chúa là đấng ban cho chúng ta sự bình an, Chúa là đấng thêm sức cho chúng ta, và Chúa sẽ tiếp tục thêm sức cho chúng ta để sống đẹp lòng Chúa. Amen.